Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh đạo ở Hà Nội không hài lòng với bộ phim The Vietnam War, Tổng thống Philippines đổi giọng khen đồng minh Mỹ, Trung Quốc nói sẽ đóng cửa doanh nghiệp Triều Tiên trong 120 ngày sau nghị quyết Liên Hiệp Quốc, và Bộ trưởng Y tế Mỹ hứa trả lại tiền thuê máy bay riêng đi công cán.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi việc các nhà lãnh đạo tại Hà Nội không hài lòng với bộ phim Vietnam War. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy, vừa qua đời ở tuổi 91. Ông Hefner đã cho ra đời tạp chí Playboy vào năm 1953 với một bức ảnh khỏa thân của nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng Marilyn Monroe. Ông là người đã giúp thúc đẩy một cuộc cách mạng trong các quan điểm về tình dục khi tạp chí Playboy thu hút hơn 7 triệu độc giả đăng ký vào những năm 1970. Công ty Playboy loan báo ông Hefner qua đời hôm thứ Tư 27 tháng 9 do tuổi cao tại tư gia, lâu đài Playboy ở thành phố Los Angeles. Ngoài tạp chí dành cho đàn ông, thương hiệu Playboy qua thời gian đã mở rộng thành một đế chế truyền thông đa phương tiện, bao gồm các ấn bản có mặt ở 20 quốc gia, các hộp đêm, sòng bạc, mạng truyền hình và một công ty sản xuất phim. Ngoài các bức ảnh khỏa thân, tạp chí Playboy còn nổi tiếng về các bài phỏng vấn có chiều sâu của các nhân vật nổi tiếng, cũng như các bài viết của những tác giả nặng ký như Ray Bradbury, John Updike, Vladimir Nabokov và Joyce Carol Oates. Đích thân ông Hefner đóng vai chính trong các chương trình truyền hình thực tế mang tên The Girls Next Door, nói về cuộc sống của ông tại lâu đài Playboy cùng một số người mẫu của tạp chí. Ông nổi tiếng với bộ đồ ngủ bằng lụa đi kèm với chiếc áo choàng và ống điếu, cùng lối sống hưởng thụ vương giả với các buổi tiệc hoành tráng tại dinh thự của ông. Ông Hefner đã kết hôn 3 lần và có 4 người con. Trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông tại Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm để thảo luận về những vấn đề quan trọng. Ngoại trưởng Tillerson và Phó Thủ tướng Lưu cùng với Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos xuất hiện trước báo chí trước khi khởi sự các cuộc thảo luận. Các cuộc thảo luận được tổ chức để chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Donald Trump tới thăm Trung Quốc trễ hơn trong năm nay. Ông Tillerson cho biết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên theo dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính của chuyến đi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến công du quan trọng của Tổng thống Trump, thế cho nên chúng tôi sẽ thảo luận về nghị trình của chuyến đi, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về một số vấn đề quan trọng, và chắc chắn Triều Tiên sẽ là đề tài được mang ra mổ xẻ. Ngoại trưởng Tillerson cho biết bà DeVos có mặt trong cuộc đàm phán hôm thứ Năm bởi vì bà đóng vai trò trong cuộc đối thoại về xã hội và giao lưu giữa người dân hai nước. Theo chương trình đã định, Ngoại trưởng Tillerson lên đường trong ngày thứ Năm 28 tháng 9 để dọn đường cho chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc thứ nhì của ông Tillerson trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Một ngày sau khi Tổng thống Trump lên tiếng khiển trách, Bộ trưởng Y tế Tom Price hôm thứ Năm hứa sẽ hoàn lại tiền của người đóng thuế vì chi phí thuê máy bay riêng của ông khi đi công cán, trong khi cố gắng giữ lại chiếc ghế đang lung lay của mình. Tôi lấy làm tiếc vì những lo ngại được nêu ra trong việc tôi sử dụng tiền của người đóng thuế, ông Price nói trong một thông cáo. Ngày hôm nay tôi sẽ viết một chi phiếu cá nhân cho Bộ Tài chính chi trả những chi phí du hành của tôi trên máy bay thuê riêng. Người đóng thuế sẽ không trả một xu nào cho chỗ ngồi của tôi trên những máy bay đó. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết ông sẽ không bao giờ thuê máy bay riêng nữa và lặp lại lời hứa của ông hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra đang diễn tiến. Ông Price cũng cho biết ông hy vọng sẽ giữ được công việc của ông, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders tỏ ra dè dặt. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc rà soát đầy đủ và chúng tôi sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, bà Sanders nói với các phóng viên. Hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố ông không hài lòng về người đứng đầu Bộ Y tế của ông sau khi có những bản tin cho hay ông Price đã bay trên những chuyến bay thuê bao tốn kém, trong khi ông có thể bay những chuyến bay thương mại rẻ hơn khi đi công tác. Khi được hỏi liệu ông sẽ sa thải ông Price hay không, ông Trump nói, để rồi xem. Ông Price nói với các phóng viên hôm thứ Năm, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có sự tin tưởng của Tổng thống. Về vụ tai tiếng, ông nói, chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết xong vụ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Công an tỉnh Nghệ An hôm 27 tháng 9 ra thông báo cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước sau khi lan truyền tin nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người thường phục bắt cóc. Hãng tin Reuters trích lời các nhân chứng cho biết ông Nguyễn Viết Dũng, 31 tuổi, bị bắt trong khi đang ngồi tại một quán ăn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà tranh đấu Lê Văn Sơn cho VOA biết ông Dũng đã bị một nhóm người thường phục bắt cóc vào trưa ngày 27 tháng 9 khi ông đến khu vực giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An.
Là tình hình của Nguyễn Viết Dũng thì như trên phay, như truyền thông cũng đưa tin là anh ấy bị bắt cóc tại khu vực ở nhà thờ Sông Ngọc á. Làm như chúng ta biết là khu vực nhà thờ Sông Ngọc là cái nơi mà có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân là kiện Formosa. Thì trong cái vụ kiện Formosa thì anh Nguyễn Viết Dũng, anh ấy cũng là người lên tiếng phản đối Formosa rất là nhiều và đồng hành cùng với các cha, các linh mục ở và giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là anh ấy bị một nhóm người bị bắt, nhóm người bắt anh ấy, và sau đó thì người dân người ta phát hiện được là nhóm người ấy vì sợ quá mà để lại cái xe máy. Trong đó có biển số giả và có cả còng số 8. Thì sự việc như thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ cụ thể. Và đến bây giờ tôi cũng chưa biết cụ thể là anh Nguyễn Viết Dũng đang ở đâu, họ đưa đi đâu và làm gì.
Ông Nguyễn Viết Dũng với biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên 15 tháng tù hồi năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ Luật Hình Sự sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Trên mạng xã hội có tin nói rằng Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, Nguyễn Viết Dũng thi đậu vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào năm 2004 và cũng có tin nói rằng Dũng đã là thủ khoa ngành công nghệ thông tin nhưng bị đuổi học vào cuối năm 2006 do tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Dũng làm nghề tự do và từng có tiền án gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi Dũng bị bắt, Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam ra thông báo, trong đó có đoạn viết: khoảng 10 tay an ninh đã lôi Dũng lên xe và đưa đi đâu không rõ. Họ không đọc lệnh bắt hay có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc bắt. Lúc bắt Dũng, họ không có bất cứ ai mặc sắc phục hay giấy tờ gì chứng minh họ là công an. Họ còn đánh đập xô xát với mấy em đi cùng. Chiều ngày 27 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam cho biết việc Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Viết Dũng đảm bảo đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông trong nước nói, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Mặc dù The Vietnam War, bộ phim tài liệu gây tranh cãi về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick không bị cấm chiếu ở Việt Nam, nhưng giới lãnh đạo ở Hà Nội tỏ ra không hài lòng về những gì được giới thiệu trong bộ phim mới được trình chiếu trên kênh truyền hình PBS của Mỹ. Những nhân vật có thế lực trong chính phủ Hà Nội vô cùng không hài lòng về loạt phim tài liệu này. Jeff Stein tiết lộ trong một bài báo của tuần San Newsweek trong tháng này về bộ phim tài liệu công phu đã mất đến 10 năm mới hoàn tất. Hai nguồn tin độc lập tiết lộ cho Newsweek rằng những nhân vật thế lực bực tức đến độ đã sa thải một số quan chức phụ trách báo chí tại Bộ Ngoại giao, những người đã giúp đoàn làm phim tổ chức các cuộc phỏng vấn. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu của VOA xin bình luận về thông tin này. Trong phim, hàng trăm người từ nhiều bên tham gia cuộc chiến đã được phỏng vấn, kể cả nhiều binh sĩ và chỉ huy quân đội miền Bắc từng trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường. Mặc dù được nhiều người đánh giá là tương đối cân bằng khi tìm cách đưa ra sự thật theo quan điểm của nhiều phía, nhưng bộ phim vẫn gây phản ứng trái chiều từ Hà Nội vì nhiều lý do. Bộ phim đề cập đến vụ thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân 1968, khi quân đội miền Bắc giết hại nhiều thường dân miền Nam, cũng như nhắc tới vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn lấn át Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và chuyện các lãnh đạo cấp cao trong Đảng đã tìm cách đưa con cái ra nước ngoài học để tránh nghĩa vụ quân sự. Đảng Cộng sản Việt Nam và Hà Nội luôn tìm cách bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến, theo một chuyên gia về Việt Nam Ben Wilkinson. Giám đốc trường Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh nói với Newsweek rằng Hà Nội luôn vinh danh chiến thắng vĩ đại và sự hy sinh của các chiến sĩ và không bao giờ đề cập đến những tổn thất vô cùng lớn lao ở miền Nam. Hôm 21 tháng 9, truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là cuộc kháng chiến mang tính chính nghĩa, đã phát huy được sự đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc, được bạn bè và nhân dân trên toàn thế giới hết lòng ủng hộ. Chính vì thế đã đi đến thắng lợi cuối cùng là thống nhất đất nước. Đạo diễn Hồng Ánh, một người lớn lên trong gia đình có nhiều người trải qua chiến tranh, nói:
Trong chiến tranh thì không có sự thật nào là duy nhất cả. Bên này thì nói là con số như này, bên kia là con số như thế kia. Nhưng mà có một con số không thể nào thay đổi được, đó là người Việt chết rất là nhiều trong cái cuộc chiến này.
Trong phim, hai đạo diễn cũng cho thấy quyết tâm của Hà Nội sẽ chiến đấu cho đến khi thống nhất hai miền Nam Bắc, dù tổn thất đến đâu. Cho mãi tới năm 1995, 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam mới chính thức công bố con số thương vong là khoảng 2 triệu thường dân và 1,1 triệu binh lính, kể cả miền Bắc và lực lượng đồng minh ở miền Nam, được gọi là Việt Cộng, đã chết trong chiến tranh. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, con số thực sự có lẽ còn lớn hơn nhiều. Trong phim The Vietnam War, tướng William Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ từ 1964 đến 1968, nói rằng vào năm 1965, tỷ lệ tử vong giữa lính Mỹ và Việt Cộng là 1 trên 10. Nhà báo Huy Đức, một trong những cố vấn cho đoàn làm phim và là người xuất hiện trong The Vietnam War, nói Hà Nội sẽ không muốn phổ biến bộ phim này, mặc dù bộ phim đã quy gần như mọi tội lỗi cho Washington, đánh giá cao chiến binh của miền Bắc và có lúc tỏ thái độ xem thường lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Viết trong một đăng tải trên Facebook cá nhân, nhà báo còn có tên Trương Huy San nhận định rằng bộ phim sẽ không làm cho bên nào hài lòng và báo Nhà nước Việt Nam có thể sẽ có bài phản bác bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến. Tuy nhiên, theo đạo diễn Hồng Ánh thì mặc dù báo chí Việt Nam có đưa tin về sự ra mắt của The Vietnam War, nhưng không đi sâu phân tích về những thông tin gây tranh cãi trong bộ phim. Đạo diễn Hồng Ánh cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam dù có không hài lòng, cũng tỏ ý muốn hòa giải hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Họ không phản ứng gay gắt, bằng chứng là họ không chặn cái đường link hoặc là cấm đoán bằng tất cả mọi thứ để khán giả Việt Nam không thể xem được phim này. Cho đến ngày hôm nay mọi người vẫn có xem rất là nhiều 10 tập, thì đó là một cái họ mong muốn để khép lại quá khứ thôi.
Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, theo dự liệu sẽ ra một tuyên bố nhất quán về Biển Đông tại một hội nghị vào tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana của Philippines, nước đang làm chủ tịch luân phiên ASEAN, hôm thứ Năm 28 tháng 9 đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Manila, theo báo The Enquirer. Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana nói, chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố và một giải pháp cho các vấn đề mâu thuẫn trên Biển Đông, hy vọng đó là tuyên bố nhất quán của các nước ASEAN. Philippines sẽ chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước ASEAN gọi tắt là ADMM và hội nghị ADMM cộng với 8 đối tác đối thoại gọi tắt là ADMM cộng trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10 tại thành phố Clark thuộc tỉnh Pampanga nằm về hướng bắc thủ đô Manila. 8 đối tác đối thoại tại hội nghị ADMM cộng là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà nói, tại hội nghị an ninh cấp cao quan trọng này, chúng tôi sẽ thảo luận về những vấn đề quan tâm chung. Vấn đề hàng đầu tất nhiên là khủng bố, vấn đề thứ nhì là ma túy. Chúng ta ở trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, do đó quản lý thảm họa cũng sẽ được thảo luận. Bộ trưởng Lorenzana cũng bày tỏ hy vọng rằng hội nghị cũng sẽ bàn về các mối đe dọa đến hòa bình và an ninh của khu vực.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết các công ty của Triều Tiên hoặc các liên doanh ở Trung Quốc sẽ bị đóng cửa trong vòng 120 ngày sau khi những biện pháp chế tài mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua vào ngày 12 tháng 9. Các liên doanh của Trung Quốc ở nước ngoài với các thực thể hoặc cá nhân Triều Tiên cũng sẽ bị đóng cửa. Bộ này cho biết trong một thông báo đăng trên website của họ nhưng không đưa ra khung thời gian. Thứ Bảy tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay dầu lọc xuất khẩu cho Bình Nhưỡng sẽ được giới hạn ở mức 2 triệu thùng mỗi năm, có hiệu lực vào tháng 10, trong khi việc buôn bán khí thiên nhiên hóa lỏng sẽ bị cấm ngay lập tức. Bắc Kinh cũng đã cấm hàng dệt may từ Triều Tiên. Hàng dệt may là nguồn thu chính cuối cùng của Bình Nhưỡng sau nhiều vòng chế tài liên tục của Liên Hiệp Quốc, mà theo đó Trung Quốc đã cắt đứt than đá, quặng sắt, hải sản và những hàng hóa khác. Hôm 12 tháng 9, Hội đồng Bảo an đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng dệt may và hạn chế cung cấp nhiên liệu. Liên Hiệp Quốc đưa ra hành động này sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất của Triều Tiên trong tháng này. Đây là nghị quyết chế tài thứ 9 của Hội đồng Bảo an liên quan đến chương trình đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chính phủ của ông đã gia tăng nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến đối với các lực lượng của Hàn Quốc khỏi cơ cấu chỉ huy do Hoa Kỳ đứng đầu. Trong diễn văn kỷ niệm ngày các lực lượng vũ trang lần thứ 69, Tổng thống Moon nói, khi Hàn Quốc có quyền kiểm soát hoạt động thời chiến, Triều Tiên sẽ sợ chúng ta hơn và lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ được tin tưởng nhiều hơn. Chính phủ theo lập trường cấp tiến ở Seoul dường như đang tìm cách đánh đi một thông điệp chính trị rằng họ không ủng hộ những phát biểu lên gần kiểu hỏa thịnh nộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những lời đe dọa của ông Trump sẽ đáp lại bằng vũ lực áp đảo những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ông Robert Kelly, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc, nói
tôi nghĩ đây có thể là cách mà ông Moon tự tách mình ra khỏi lưới cư xử của ông Trump trong tháng qua.
Sau khi trở thành một nền dân chủ vào những năm 1990, chính phủ Hàn Quốc đã được trao quyền chỉ huy thời bình đối với 655.000 quân nhân thường trực của họ. Quân đội Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Đại tướng Hoa Kỳ Vincent Brooks chỉ huy. Ông cũng là tư lệnh chỉ huy hơn 28.500 quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc. Trong thời chiến, vị tư lệnh Mỹ cũng sẽ nắm quyền kiểm soát cả các lực lượng Hàn Quốc, nhưng đây không phải là một sự chuyển giao tự động. Tổng thống Hàn Quốc trước hết phải đồng ý giao lại quyền kiểm soát đó. Ông Moon và các nhân vật có lập trường cấp tiến khác của Hàn Quốc từ lâu đã đòi giành lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến. Lý do chính của nỗ lực này là vấn đề chủ quyền, vốn gắn liền với cảm xúc chống Mỹ ở nước này. Ngược lại, những thành phần bảo thủ lâu nay phản đối việc nắm quyền kiểm soát độc lập thời chiến vì lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Năm 2014, Seoul và Washington đã quyết định hoãn việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến cho đến năm 2020, nhưng họ nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ tùy thuộc vào việc Hàn Quốc đạt được những khả năng điều hành cần thiết. Việc đưa ra quyết định chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến dựa vào năng lực có thể tạo ra một kết quả tích cực cho Liên minh Mỹ-Hàn vì nó đặt ra nghĩa vụ đối với Seoul phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng để bảo vệ chính mình.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 28 tháng 9 dành lời khen ngợi hiếm hoi cho Hoa Kỳ, gọi nước này là một đồng minh an ninh quan trọng và xí xóa rằng những đối nghịch trong lịch sử cũng như những phát ngôn đầy giận dữ của ông chống lại Washington trong thời gian gần đây là nước trôi qua cầu. Ông Duterte lên tiếng nhân kỷ niệm lần thứ 116 của một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh giữa Mỹ và Philippines trên đảo Samar, nơi 39 thường dân Philippines bị giết hại để trả đũa cho vụ 48 quân nhân bị phiến quân giết. Ông Duterte phát biểu tại Balangiga, một thị trấn bị quân Mỹ đốt trụi vào năm 1901. Ông Duterte nói Bộ Ngoại giao đã cố vấn ông nên giảm những lời lẽ lên gần chống Mỹ và ông nên có những từ ngữ tích cực về quân đội Mỹ. Tôi không nói họ là những vị cứu tinh của chúng ta, mà là đồng minh và đã giúp chúng ta. Thậm chí ngày hôm nay họ cung cấp trang bị thiết yếu cho binh sĩ của chúng ta ở Marawi để chống lại bọn khủng bố, khi đề cập đến thành phố nơi những kẻ trung thành với nhà nước Hồi giáo bị vây hãm trong 4 tháng. Kể từ khi ông Donald Trump thay thế ông Obama trong cương vị Tổng thống Mỹ, các công kích của ông Duterte nhằm vào Mỹ đã giảm. Ông Duterte đã gây bất ngờ hồi tháng trước khi đón tiếp nồng hậu Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson khi Tổng thống Philippines tự gọi mình là một người bạn khiêm tốn của Hoa Kỳ. Một số nhà bình luận cho rằng ông Duterte đã dịu giọng vì chính quyền của ông Trump tránh chỉ trích cuộc chiến chống ma túy mang đậm dấu ấn của ông Duterte. Bộ trưởng Ngoại giao của ông Duterte, ông Alan Peter Cayetano, nói Philippines sẵn sàng tiếp các nhà quan sát nước ngoài kiểm tra hồ sơ nhân quyền và cuộc chiến chống ma túy đã làm hàng ngàn người thiệt mạng.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với câu chuyện bánh trung thu làm tại nhà.
Vài năm gần đây ở Sài Gòn, người ta đã quen với loại bánh trung thu được làm trong các gia đình. So với các thương hiệu bánh trung thu tên tuổi vài mươi năm, thì bánh trung thu kiểu gia đình có được thị phần riêng từ uy tín của gia chủ, nên người quen biết tin tưởng để chọn mua bánh mùa trung thu. Chị Huệ, một người giỏi nữ công gia chánh, kể rằng làm bánh trung thu cực công lắm, phải chuẩn bị cả tháng trời.
Để làm ra được chiếc bánh trung thu thì cái công của nó rất là nhiều. Khi mình làm thì mình phải chuẩn bị nhân trước một ngày và một ngày mình thành phẩm. Thì khi mình chuẩn bị nhân thì tất cả các nguyên liệu nguyên và những nhân đậu và khoai môn thì mình đều nấu chín và xay nhuyễn, sau đó đem đi xên. Và mình phải xên đảo làm sao để cho không bị tách dầu. Sau đó mình ra thì mình sẽ bao viên lại cho chặt và mình cho trứng vô, trứng muối vô. Còn trước khi nào thì mình phải chuẩn bị nấu nước đường ít nhất là một tháng. Thì nước đường với đạt để mình làm. Và trứng muối thì mình lấy trứng về thì mình phải rửa sạch để khô. Và mình nấu nước với muối, rồi quế, hoa hồi, những thảo quả. Rồi mình nấu lên, mình để cho sôi 10 phút, sau đó mình bỏ ra và mình xếp trứng vào. Rồi mình đổ nước với lại rượu khoảng chừng 40 độ. Rượu mạnh chừng 40 độ, mình đổ chung vô, mình ngâm. Thì khoảng 25 tới 30 ngày thì trứng sẽ đạt để cho mình ra được thành phẩm cái bánh. Thì thường thì mình thấy là khách chuộng nhất là nhân đậu xanh và hạt sen.
Làm bánh trung thu kiểu gia đình như vậy có số lượng không nhiều nên người ta không phải quá lo chuyện ế ẩm, nên cũng khỏi phải pha thêm vào bột bánh những hóa chất phụ gia, giúp bánh trung thu có thể để đến hàng tháng trời ở quầy sạp mà vẫn không bị lên nấm mốc. Tính an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng vì thế cũng cao hơn nhiều. Anh Huy Vũ, một người dân ở Sài Gòn, nói anh vẫn ngại khi mua bánh ở quầy sạp.
Thì mỗi năm thì đến trung thu thì mình cũng thích bánh trung thu lắm, nhưng mà do điều kiện với kinh tế bây giờ nó cũng không có như hồi xưa. Hồi xưa thì nói chung chất lượng bánh đó nó cũng ok hơn thời này. Bây giờ người ta theo kinh tế người ta không còn làm như hồi xưa nữa. Nên bây giờ nó cũng hạn chế nhiều lắm. Nên tôi cũng không còn thích lắm. Trường bây giờ trung thu bánh người lớn và con nít đều có hết. Nhưng mà ăn thua thì cái nguồn gốc thôi. Quan trọng là cái nguồn gốc đó. Họ không biết, mình không biết là cái nguồn gốc nó nằm ở khúc nào. Sản phẩm có tốt cho người dân hay không, hay là họ chỉ bán cho cái kinh tế của họ thôi. Họ không nghĩ đến sức khỏe của mọi người. nên ra mình cũng hơi lo cho cái vụ về cái bánh trung thu cho trẻ con nhiều lắm.
Để làm chiếc bánh như vậy, chị Huệ nói mình dồn hết tâm tư nên chuyện an toàn thực phẩm trở nên sống còn.
Tại vì mình rất là yêu thích nghề bánh cho nên là mình không có cảm thấy nó có khó khăn gì hết. Vì mình khi mình làm ra chiếc bánh thì mình dồn hết cả cái tâm tư, cái nguyện vọng làm sao để đạt được cái bánh ngon. Không phải là ngon không mà nó phải là an toàn. Về cái an toàn thực phẩm, cho nên là mình không có, vì mình yêu nghề nên là mình cũng không có cần cái lợi nhuận cao, mà cần làm sao để cho người sử dụng được an toàn. Đó là cái mong ước của mình.
Mùa bánh trung thu năm nay ở Sài Gòn nhìn chung không khí kém nhộn nhịp, mặc dù giờ đã vào đầu tháng 8 âm lịch, nhưng nhiều thương hiệu lâu năm trong nghề bánh trung thu hiện diện qua các quầy sạp trên đường phố cũng còn thưa vắng. Phần vì giá cả bánh rất cao, phải ngoài 100.000 một chiếc bánh loại rẻ nhất, phần vì giờ trung thu cũng chỉ được coi là mùa kinh doanh thời vụ thứ yếu mà thôi.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi câu chuyện thể thao với Tấn Chương. Thưa quý khán giả, cựu ngôi sao bóng đá Thái Lan Kiatisak bác bỏ tin cho rằng ông sẽ sang Việt Nam làm huấn luyện viên trưởng trong lúc Việt Nam vẫn chưa tìm được người lãnh đạo đội tuyển bóng đá, môn thể thao được yêu chuộng nhất tại nước này. Tiếp theo sau thất bại ở SEA Games 2017, Tấn Chương tường trình chi tiết.
Cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Kiatisak Sinamuang bác tin tức của truyền thông báo chí Việt Nam nói rằng ông sẽ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cựu ngôi sao được mệnh danh là Zico Thái Lan này nói với đài Thairak TV. Tin tức rộ lên trên truyền thông báo chí Việt Nam nhưng không có giới chức nào của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức VFF, liên hệ với tôi. Và có lẽ truyền thông báo chí Việt Nam muốn tiến cử tôi cho công việc đó vì tôi từng sống và làm việc ở Việt Nam.
Đúng ạ, bởi vì là có mấy lý do. Một là Kiatisak là một cầu thủ giỏi. Và đây là một cầu thủ mà rất là có đạo đức và văn minh. Thành ra là lấy được cái niềm tin và tình yêu của người hâm mộ Việt Nam. Đấy, và một điều nữa là những cái keyword mà liên quan đến Kiatisak ở Việt Nam ấy thì được rất là nhiều người quan tâm. Thành ra là giới truyền thông thì cũng tự gọi là đề cử để cho Kiatisak trở thành một trong số những cử viên. Nhưng mà bản thân Kiatisak cũng như là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì hoàn toàn không có kế hoạch để xúc tiến hợp đồng với nhau.
Nhà báo thể thao Minh Hải xác nhận như vậy với đài VOA. Ông cho biết thêm về Zico Thái.
Đấy, và Kiatisak thì cũng nói thẳng luôn là ông ấy không sẵn sàng cầm một đội bóng nào đấy để chống lại đội Thái Lan của ông ấy. Đấy, ông ấy là một người yêu nước và ông ấy không muốn chống lại một cái đội bóng quê hương là nhờ có đội bóng đấy ông ấy trở thành một ngôi sao lớn như bây giờ.
Kiatisak vừa từ chức huấn luyện viên câu lạc bộ Port FC sau loạt 10 trận đấu không thành công trong khuôn khổ giải Thai League. Bình luận viên Minh Hải cho biết thêm.
Và bản thân anh Kiatisak thì cũng đã trả lời bạn phóng viên của đài PBTV của Thái Lan là Chavanaseri cũng nói rằng là thời gian này thì bạn Kiatisak muốn dành tất cả thời gian cho gia đình và hoàn thành nốt cái bằng AFC Pro. Đấy, thì tất cả những cái câu chuyện là do mọi người yêu quý quá mà nói như vậy thôi, chứ còn thực tế ra thì không hề có một động thái nào để xúc tiến hợp đồng cả.
Khi đến Bali để nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất trong năm cuối tuần trước, Kiatisak nói đồn đoán nổi lên rằng ông sẽ tiếp xúc với các quan chức bóng đá Việt Nam để bàn về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Bình luận viên Minh Hải nói với VOA về diễn biến này.
Và hôm vừa rồi thì trong cái buổi trao giải của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì tổng thư ký của VFF là ông Lê Hoài Anh có dự và có gặp Kiatisak. Và hai người thì chỉ có nói chuyện với nhau thông qua cái chuyện là công việc như thế nào, gia đình ra làm sao, chứ không hề có một lời đề nghị nào cả. Đấy, thì cái thông tin đấy thì được chính tổng thư ký Lê Hoài Anh của VFF đã nói với Minh Hải như thế.
Sau khi đội tuyển U22 Việt Nam sớm bị Thái Lan đánh bật khỏi SEA Games 2017 hồi tháng 8, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng sớm phải chia tay với đội tuyển Việt Nam, bỏ trống chiếc ghế huấn luyện viên trưởng mà VFF đang tìm người thay thế. Bình luận viên Minh Hải cho biết.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm này mà Minh Hải cập nhật được thì đang có 17 cái hồ sơ ứng cử viên. Tức là họ đã nộp đến hoặc là Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xúc tiến Trong đấy thì có rất nhiều người mà liên đoàn đang muốn tìm hiểu đến từ Nhật Bản, đến từ Hàn Quốc và một bộ phận là đến từ châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Đấy, thì đến bây giờ thì tất cả mọi thứ thì họ chưa đàm phán với nhau. Và theo cái nguyên tắc là khi mà chưa đàm phán, chưa đưa ra quyết định gì cả thì họ sẽ không công khai. Nhưng mà chắc hẳn là sẽ có bốn khả năng có thể xảy ra. Một là khả năng là lấy một huấn luyện viên đến từ Đức. Hai là từ Nhật Bản. Ba là từ Hàn Quốc. Và bốn, nhiều khả năng sẽ là một người Việt Nam.
Ở khả năng thứ tư, huấn luyện viên nội, thì hiện nay ứng cử viên nào có nhiều triển vọng nhất? Bình luận viên Minh Hải nhận định.
Khi mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hôm vừa rồi thì có tuyên bố là anh Lê Huỳnh Đức sẵn sàng nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời để làm huấn luyện viên trưởng. Và nếu như được như thế thì quá tuyệt vời cho người hâm mộ Việt Nam cũng như là cho bóng đá Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết là đến tháng 3 2018 thì đội U23 của chúng ta sẽ thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về nền giáo dục Mỹ cũng như trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tất cả những thông tin, những thắc mắc về du học Mỹ chúng tôi sẽ lần lượt nhận và giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn bắt đầu để vào phần bình luận những câu hỏi của mình nhé. Hiện bây giờ chúng tôi đang có trong studio của đài VOA giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là một vị khách thân quen của chúng ta mỗi tuần. Và ngày hôm nay chúng ta hân hạnh được gặp trở lại một vị khách cũng đặc biệt lắm. Cô là một người mà đã từ tuần trước đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin về bậc giáo dục của Mỹ mà dưới bậc đại học, tức là từ K-12, tức là từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12. Cô là tiến sĩ Nguyễn Vũ Kim Yến, nguyên hiệu trưởng trường công lập của khu học chánh Aleph thuộc vùng Houston, tiểu bang Texas. Cô là một nhà quản lý sư phạm với 28 năm kinh nghiệm trong hệ thống giáo dục công dưới bậc đại học. Dưới bậc đại học ở đây là từ K-12, tức là từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Cảm ơn cô Yến rất là nhiều đã trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn Trà My.
Dạ, chương trình lần trước đó thì mình đã có rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan tới việc là đưa con đi du học ở độ tuổi nào là tốt, cái độ tuổi nào là được gọi là chín chắn và được nhận vào các trường ở Mỹ. Thì mình bắt đầu mình nói từ cấp 2, cấp 3. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay đó, Trà My xin hỏi thăm cô tất cả những chi tiết rất là cụ thể, vì tất cả những cái nội dung mà mình nhận được câu hỏi từ quý thính giả đó thì họ muốn biết rõ ràng cụ thể là chuẩn bị những cái gì để đưa con đi du học ở độ tuổi rất là sớm. Thì bây giờ nói về cái cấp học ở dưới bậc đại học ở Mỹ đó cô, thì xin cô hướng dẫn cụ thể cần chuẩn bị những gì khi muốn cho con đi du học ở cấp 2 hoặc là cấp 3.
Dạ, thứ nhất đó là nếu mà phụ huynh muốn cho con em qua Mỹ học thì phải lo về vấn đề visa. Lần trước mình có nói sơ qua về hai cách để đi du học bên Mỹ trong cấp 2 và cấp 3, nghĩa là từ lớp 9 cho tới lớp 12 đó. Thì thứ nhất là có J-1 visa, là có thể theo chương trình giao lưu văn hóa. Chương trình đó thì tốn kém không có nhiều, phải đi qua những cái dịch vụ mà đã được approve, nghĩa là được chấp nhận của các khu học chánh. Thì nếu khu học chánh nào nhận các em qua cái chương trình giao lưu văn hóa thì phụ huynh phải đi qua một cái dịch vụ đó và trả một cái lệ phí để họ giúp con em mình tất cả các thủ tục để con em mình được qua học một cái trường trung học nào đó ở bên Mỹ này.
Vâng.
Được học đến 12 tháng thôi, cũng giống như là những chương trình khác như là F1 visa. Khi mà các em phụ huynh muốn cho các con em qua bên này học theo chương trình F1 visa đó, thì các em có thể qua học trường công hoặc là trường tư, nhưng mà phải đóng cái lệ phí học. Dù là trường công hay là trường tư. Trường công thì họ chỉ có nhận các em chỉ trong vòng 12 tháng mà thôi. Vâng. Tuy trường công bên Mỹ này là gọi là free tuition, nhưng mà với những em nước ngoài thì họ phải
có học phí
vâng. cho vấn đề đó. Nhưng nếu các em mà học trường tư đó thì sẽ mắc hơn. Nhưng các em có thể ở lại lâu dài hơn quá 12 tháng, Thì cái chỗ ăn ở cũng là rất quan trọng. Nếu mà đi qua chương trình J1 thì thường thường cái dịch vụ họ sẽ cho các em ở một cái với một cái gia đình nào đó, homestay đó. Thì cái gia đình đó họ sẽ lo cho các em từ A tới Z. Nhưng mà nếu mà các em đi qua chương trình F1 á, thì cũng có nhiều trường tư họ có những cái chương trình nội trú. Nhưng mà phần đông á, là các em phải có những người quen hoặc là bà con, bạn bè. Thì để cho các em có cái cơ hội để chung sống với gia đình đó. Và những người đó sẽ là cái người trách nhiệm cho các em. Tại vì các em dưới 18 tuổi cho nên phải có người trách nhiệm. Cho các em làm như guardian
vậy,
đó.
Như vậy cảm ơn cô đã nhắc lại có hai cái thể thức để mà đi du học mà dưới tuổi 18 đó. Nhưng mà hỏi thăm cô một vị phụ huynh ở Việt Nam muốn gửi con đi du học thì thứ nhất nếu không phải là chương trình J1, không phải là trao đổi du học sinh, không có một cái người host family nhận thì không có thân nhân gia đình ở đây nữa, thì nếu đi theo dạng F1 không có thân nhân ở đây thì cái vị phụ huynh đó phải liên lạc ở đâu, trường học có giúp đỡ tìm nơi ăn chốn ở hay không, hay là bắt buộc phải ở ký túc xá của trường?
Thường thường đó thì nếu mà các em cư ngụ ở đâu thì các em học ở cái khu học chánh ở đó. Khi mà các em vô ghi danh làm để vô học đó thì họ căn cứ cái trường học các em học là theo cái nơi em cư ngụ. Bởi thế cho nên rất là quan trọng phải có một người nào đó, một gia đình nào đó, coi như là một là bà con hay là bạn bè. Nếu Kim Miến có biết có một số trường tư họ có nội trú, coi như là họ lo luôn cả những cái vấn đề ăn ở cho các em. Thì cái đó nếu mà phụ huynh muốn tìm hiểu thêm thì phải tìm hiểu những cái trường đó và nghiên cứu qua cái website hoặc là trực tiếp với họ để biết thêm coi họ lo cho cái chương trình ăn ở cho các em như thế nào.
Dạ, mình có biết là cái mức chi phí trung bình hàng tháng nếu mà nội trú ở trường trong ký túc xá không ạ?
Dạ, thì có thể là từ $1,000 cho tới $2,000 tùy theo cái chương trình của họ bao gồm những cái phần nào. Có nhiều chương trình họ bao gồm những cái phần field trip, nghĩa là đi cho các em
bên ngoài.
Giải trí hoặc là cuối tuần đưa các em đi những cái nơi cơ quan này kia để tham quan này kia vân vân. Cho nên nó hoàn toàn tùy, mình không có thể nói tổng quát được. Nhưng mà nếu mà ở nội trú dĩ nhiên là sẽ có hai cái phần chi phí, một là phần chi phí cho học phí và phần thứ hai là phần nội trú nữa. Có thể lên tới khoảng một năm có thể lên tới cả 50,000 cũng có.
Như vậy thì trong cái trường hợp mà người đó không có đủ cái điều kiện để lo cho con ở nội trú ở trường mà cũng không có thân nhân để mà gửi con nữa thì có cái khả năng nào đưa con du học không?
Cái đó rất là khó khăn. Thứ nhất là phải khi mà mình xin visa mình phải chứng kiến cái tài chánh của mình phải không?
Chứng minh
cái tài chánh cho nên cũng rất là khó. Có một số trường tư có thể họ có những cái scholarship nhưng mà có lẽ là cũng rất là ít có. Cái đó mình phải tìm hiểu thêm qua những trường nào họ có những cái chương trình học bổng đó, để có thể họ học chỉ cho học bổng về cái phần học phí thôi. Còn phần nội trú hoặc là cả hai thì tôi nghĩ sẽ rất là khó.
Nói về cái bước gọi là chuẩn bị cho con ăn ở như thế nào đó thì ngoài cái chuyện đó là phải lo từ đầu rồi. Để mình phải chuẩn bị để mà trả lời nhà phỏng vấn nữa phải không thưa?
Đúng rồi.
Còn các bước khác ví dụ như giấy tờ chuẩn bị như thế nào, rồi các con đi du học ở lứa tuổi rất là thấp vậy có cần phải thi những cái bài thi như thế nào không để được nhận không?
Cái điều quan trọng nhất là cái Anh ngữ của các em. Thì dĩ nhiên các trường trước khi nhận các em vô thì muốn kiểm tra cái Anh ngữ của các em như thế nào, tại vì họ muốn cho các em qua bên này học, họ muốn cho các em có cơ hội để được thành công. Mà nếu mà Anh ngữ mà không vững thì rất là khó khăn. Họ có những cái bài thi TOEFL hoặc có nhiều trường tùy theo trường hợp và tùy theo trường họ đòi hỏi nhiều hay ít. Cái đó mình cũng phải nghiên cứu và biết coi cái đòi hỏi của từng trường nó như thế nào. Có trường thì họ có thể họ đòi hỏi như là các em phải cái điểm cao trong phần PSAT, vân vân. Thì đại khái là mình không có nói tổng quát được, tùy theo từng trường một. Ở trường công đó thì thường thường họ cũng muốn cho các em có cái điểm TOEFL đủ để các em có cái đủ cái khả năng anh ngữ. Tuy nhiên ở các trường công thì có nhiều những cái program, những cái chương trình đặc biệt để giúp các em, như là chương trình ESL này kia vân vân như vậy, để giúp các em trong cái thời gian các em còn mới sang bỡ ngỡ này kia, họ giúp các em trong cái vấn đề anh ngữ.
Có cái trường hợp nào mà các cháu không đủ trình độ anh ngữ, chưa có lấy được những cái bài thi tiếng Anh quốc tế mà phụ huynh muốn đưa cháu qua đây học nhưng mà nghĩ rằng là thời gian đầu cho cháu học tiếng Anh trước, sau đó là mới vào học những cái chương trình sư phạm cấp 2, cấp 3 ở đây, thì cái đó có là một cái sự lựa chọn không?
Actually có, tại vì theo mình biết có nhiều trường tư họ, nếu mà họ quan tâm về cái vấn đề cho các em nước ngoài qua học đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đó cho các em trong cái chương trình học của họ và cái chương trình đặc biệt cho các em du học.
Mà có khả năng anh ngữ trước khi bước vào.
Đúng rồi, họ có những chương trình remedial program hoặc là những chương trình thêm anh ngữ cho các em ESL.
Thường những chương trình đó tới một năm không cô, hay là chỉ vài tháng?
Tùy khả năng của các em.
Nói tổng quát là khi mà các em muốn qua là phải apply cho cái F1 visa về những cái điều kiện về anh ngữ, mà điều kiện thì nó cũng giống như những trường hợp khác thôi. Thì trước kia chúng ta đã nói qua những cái show trước là những cái điều kiện về anh ngữ, về tài chính thì nó cũng ứng dụng, áp dụng trong trường hợp này, cho F1 visa.
Với cấp 2, cấp 3 mà đi du học thì như cô Yến có nói tuần trước là một năm trung bình 50.000 đô la.
Không, đó là nếu mà mình nói chung tổng quát về nội trú và lệ học phí luôn. Còn bình thường các trường công đó, phụ huynh có thể trả cái tiền học phí cho trường công trong một năm là cỡ khoảng từ 10.000.
Còn trường tư lại.
Trường tư thì cũng tùy nhiều trường, nhưng mà Kim Yến, theo Kim Yến biết là nhiều trường tư họ có thể trả đến khoảng 10 cho tới 14.000 một năm học phí. Có thể hơn nữa, tùy theo cái trường đó. Họ có cái ưu tín như thế nào và những cái chương trình của họ học như thế nào.
Tức là ít nhất mỗi một năm phải chuẩn bị cho con ít nhất là 15.000.
Học phí không?
Và nếu như con mình đi học từ lớp 6 thì phải tính từ lớp 6 cho tới thí dụ như lớp 9, 3 năm là phải có 45.000. Thì mới thuyết phục được nhà phỏng vấn. Một số những cái thông tin về du học ở lứa tuổi dưới 18. Quý vị và các bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi về cho chúng tôi. Nhân dịp đây thì cũng xin mời cô Yến giới thiệu về giáo dục ở Mỹ cấp 2, cấp 3. Ở Mỹ đó, học sinh cấp 2, cấp 3 đó, một năm họ học bao nhiêu tháng, rồi mỗi một năm thì bao nhiêu học kỳ, và cái nội dung chương trình giảng dạy như thế nào thưa cô?
Nói tổng quát thì bên Mỹ này họ chia ra các em học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, lớp 6 gì đó là họ coi như là tiểu học, cấp 1. Cấp 2 là từ lớp 6 cho tới lớp 8. Và cấp 3 đó nghĩa là high school đó là từ lớp 9 cho tới lớp 12. Thường thường các em đi học bắt đầu vào giữa tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 cho tới cuối tháng 5 hoặc là giữa tháng 6. Tùy khu học chánh, mỗi khu học chánh nó chênh lệch nhau một chút xíu thôi, một vài tuần thôi. Các em học thường thường là từ 8 giờ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều, đại khái là như vậy. Có thể di du một chút xíu, có trường thì có thể học từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 3 giờ rưỡi chiều, vân vân. Và tùy theo những cái môn chọn của các em có thể có những cái môn extracurricular, nghĩa là
ngoại khóa đó
thì các em có thể ở lại sau giờ học. Và nhà trường hầu hết lúc nào cũng có những chương trình tutorial cho các em, nghĩa là để
dạy kèm
các em sau giờ học đó, thì cái đó mình phải theo dõi từng trường một. Các em trong năm học đó thì có hai kỳ nghỉ dài nhất là giữa mùa, trong mùa Noel là thường thường các em được nghỉ 2 tuần lễ, và mùa xuân là gọi là spring break, các em được nghỉ 1 tuần. Và thêm đó có những holiday, những ngày lễ, các em có được nghỉ 2-3 ngày, 1 ngày gì đó. Mà nói tương đối là các em học nói chung là trên toàn nước Mỹ mỗi tiểu bang nó có những điều luật hơi khác nhau một chút xíu thôi, nhưng mà tương đối là khoảng 175 ngày trong một năm học. Và tùy theo khu vực chánh và tùy theo cái trường high school thì họ sẽ chia ra cái khóa, cái term á, là có nhiều trường họ chia ra làm bốn học kỳ, có nhiều trường thì họ chia ra làm sáu. Bên Texas là 6. Khu vực chánh Kim Yến trước đây làm hiệu trưởng là chia ra làm 6. Nhưng ở đây thì các em Virginia đó là chia ra làm 4.
Thì mà mình tính trung bình một năm các em phải học bao nhiêu tháng thưa cô?
Thì đó từ tháng 9 cho tới tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 đó
là nghỉ hè được khoảng 3 tháng.
Nghỉ hè được khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng
Rồi có nghỉ đông, nghỉ xuân, và nghỉ đông, nghỉ xuân thì chừng 1-2 tuần. Thế mỗi một học kỳ như vậy đó thì yêu cầu tối thiểu các em phải lấy bao nhiêu môn học ạ?
Bây giờ mình nói cấp 3 nha, và cấp 2 và cấp 3 nó rất là giống nhau. Thường thường các em traditional đó là học 7 môn trong một ngày, nghĩa là mỗi môn khoảng 1 giờ, 60 phút, 55 phút đại khái là như vậy, 7 môn. Thì bây giờ mình nói tổng quát cho các em high school, các em trung học đó, thì 4 năm trung học thì 7 môn thì là có thể được đến 28 credit, đúng không? 27-28. Nhưng mà theo cái credit để các em ra trường, để có một cái ra trường tốt nghiệp trung học đó, thì thường thường cái diploma của các trường high school họ đòi hỏi các em phải có ít nhất là 26 credit.
26 tín chỉ.
Tín chỉ. 26 credit đó. Thì các em có thể học 28 credit. Và có những cái high school graduation plan, nghĩa là cái chương trình tốt nghiệp trung học đó, nó khác nhau một chút xíu. Có chương trình tốt nghiệp chỉ đòi hỏi các em chỉ ra trường với 22 credit thôi. Nhưng mà hầu hết nếu mà các em muốn theo để đi học đại học đó, thì các em nên theo học cái chương trình ra trường 26 credit, là cái advanced program hoặc là Texas, hoặc có gọi là recommended high school program. Đại khái là như vậy.
Nhưng mà có thể nói là một năm học quá cô, là các em được học trung bình bao nhiêu môn học?
Là 7 môn học.
Và làm sao mà cho tới lúc mà tốt nghiệp ra trường phải có 28 cái tín chỉ thì mới tốt nghiệp?
Có thể earn được 28 tín chỉ, nhưng mà ra trường chỉ cần 26 thôi. Và những cái môn các em học có thể là những môn khó hơn. Và những cái môn đó họ có thể có nhiều chi tiết lắm, có thể là trong thời gian mình nói chuyện hôm nay rất là giới hạn, mình không thể nào đi vào rất là chi tiết được. Nhưng mà đại khái là các em học được 7 môn, nhưng trong 4 năm học đó các em có ít nhất là phải có 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán. Và trong những cái môn toán đó phải là những môn toán gì? Algebra và calculus và geometry vân vân. Xin lỗi cho Trà My thông dịch dùm.
Coi như là những cái môn hình học rồi đủ thứ, số học các thứ.
Và thêm đó là phải có 4 môn lịch sử. Thì tiểu bang Virginia thì phải học về lịch sử về tiểu bang Virginia. Nhưng mà ở Texas thì họ lại đòi hỏi các em phải học lịch sử về tiểu bang Texas. Và world history là lịch sử toàn cầu đó. Đại khái là như vậy. Nhưng mà 4 năm basic là 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán, 4 năm khoa học và 4 năm
khoa học xã hội nữa phải không cô?
Khoa
học xã hội không?
Khoa học
là văn chương viết lách.
Văn chương là về phần Anh văn đó, lớp English đó là Anh văn. Là 4 năm là hầu hết trên toàn nước Mỹ này, trường high school nào cũng đòi hỏi phải 4 năm Anh văn, 4 năm.
Đó là những môn học chính.
Môn học chính đó. Rồi sau đó có những cái môn mình tự lựa chọn.
Tức là có môn lựa chọn nữa.
Có.
Dạ,
có
những môn lựa chọn đó là về hội họa hay như thế nào thưa cô?
Tùy các em, tùy sở thích của các em. Em thích về hội họa hay là thích về nhạc, hoặc là các em có thể đi những cái nhiều lắm,
thể dục, thể thao,
drama này kia vân vân.
Trong trường hợp mà cho tới đúng cái năm mà phải tốt nghiệp ra trường mà không đủ 26 tín chỉ thì làm sao ạ?
Thì không được ra trường.
Thì tiếp tục học được nữa phải không cô? Hay là gọi là ở lại lớp như ở Việt Nam?
Bên Mỹ này thì họ có những cái chương trình thí dụ như là summer school học hè để các em mà thí dụ như trong năm mà không có đủ điểm đó thì có thể học thêm bù đó, hoặc là có những cái chương trình online để có thể học bù correspondent.
Nhưng mà nó có cái chuyện là giống như là tới lớp 12 mà thi không đậu, không ra trường được thì phải học lại cái lớp 12 đó không?
Không hẳn phải học lại lớp 10 nguyên cả lớp 12, chỉ học lại những cái môn mà mình không bị rớt thôi. Và ngoài đó đó, lại thêm một cái điều kiện để ra trường high school, có thể nói là trên toàn nước Mỹ này bây giờ tiểu bang nào cũng áp dụng, là họ các em phải có bài thi tùy tiểu bang và tùy khu học chánh, nhưng mà đại khái là nói theo tùy tiểu bang, tại mỗi tiểu bang họ có bộ giáo dục và họ ra những cái đề luật thì các em phải
thi ra trường đó, phải không?
Dạ, rồi gọi là exit exam đó, hoặc là cái này không phải là SAT. SAT là thi để vào đại học, còn cái này là cái bài thi tốt nghiệp đó. Nhiều trường, nhiều tiểu bang thì họ cho thi tổng quát, coi như là một bài thi tổng quát thôi. Có nhiều tiểu bang á thì các em phải, mà thí dụ như em học về sinh lý,
sinh học
á, thì các em phải thi một cái bài thi end of the course test của cái bài thi đó, và phải thành công trong cái bài thi đó thì với coi như là được cái điểm cho cái
tốt nghiệp.
Tốt nghiệp.
Ở Việt Nam đó, cô thường cấp 3, tức là từ lớp 10, 11, 12 là họ chia, họ gọi là phân chuyên ngành, tạm gọi là phân chuyên
ngành. Ban, nó gọi là ban.
Dạ, phân ban, đúng rồi. Thí dụ như người nào giỏi ngoại ngữ thì đi ban D, giỏi toán thì đi ban A. Dạ, giỏi anh văn chương thì đi ban C, chẳng hạn vậy. Ở Mỹ đó, trung học lớp cấp 3 đó, có phân chia cái ban mà theo cái chuyên môn của các em như vậy không?
Thường thường khi nói về trung học đó là họ chia ra theo cái graduation program, cái chương trình tốt nghiệp, có loại standard, nghĩa là standard là
tiêu chuẩn đó.
Rồi sau đó là có loại advanced. Thường thường cái loại advanced là họ giúp cho các em học những cái môn để mà các em chuẩn bị vào đại học. Và họ có những môn chuyên môn, thí dụ như là các em muốn trong tương lai muốn vào ngành
y đi
thì các em có thể chọn những cái môn đi vào cái ngành chuẩn bị mình vô cái ngành y chứ không phải là không. Nhưng mà những cái môn đó nó có thể là áp dụng cho cái chương trình tốt nghiệp của advanced program hoặc là standard program.
Tức là trong lúc mà các em học đó, các em định cho mình vào đại học cái ngành nào, thì trong cái lúc ở cấp 3 các em có thể học thêm nhiều, lấy nhiều tín chỉ của những cái môn
tín chỉ. Đúng rồi, tuy nhiên là các em vô về kỹ sư thì các em nên học nhiều về toán. Cái tối thiểu là các em phải học 4 năm toán, nhưng mà các em có nhiều cái cơ hội để học có thể 5 môn hoặc 6 môn toán nếu các em muốn đi vào con đường về ngành kỹ sư.
Mình có thể lấy hơn
thì những cái môn mà còn lại mà không bắt buộc phải học, thì như là 4 năm Anh ngữ, 4 năm khoa học, 4 năm toán, còn lại thì các em có thể lấy thêm 5 môn toán, 6 môn toán, những cái môn chúng ta gọi là elective đó.
Những cái môn chính. Thế thì khi mà các em lấy thêm những cái môn chính, lấy thêm lớp toán, lớp này, lớp kia đó, thì có được giảm những cái môn phụ như là thể dục thể thao hay là hội họa không?
Nếu mà những cái môn đó không phải là cái môn required, nghĩa là những môn
bắt buộc.
Tại vì có nhiều tiểu bang họ bắt buộc các em trong 4 năm phải có một
ít nhất là một
credit
tín chỉ
của thể thao, và có ít nhất một môn tín chỉ của về hội họa này kia, vân vân. Đại khái là như vậy.
Cái điểm tối thiểu để được lên lớp là mấy điểm thưa cô, cái bài thi mà exit đó?
Thường thường exit thì nó tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái điểm tổng quát của mỗi bài thi của mỗi tiểu bang, nhưng mà nói chung về điểm học á, thì bên Mỹ này là họ căn cứ vào cái 100 điểm là coi như là top rồi, đó là A, và dưới 70 điểm á, là rớt.
Tức là phải trên 70. Đó là điểm trung bình. Thưa cô, ở đây đó, học sinh giỏi đó có được vào lớp chuyên, lớp chọn, trường chuyên, trường chọn như ở Việt Nam không?
Có, ở đây họ gọi là Gifted and Talented Program, thì các em ưu tú đó là thường thường á sẽ được vô những cái chương trình đó và học những cái môn mà khó hơn, và có thể những môn đó có thể là cho các em credit của đại học,
tín chỉ của đại học
Advanced Placement,
Advanced Placement AP hoặc là IB,
tức là để dành trước tín chỉ để vào đại học.
Hoặc là gọi là dual credit, là vừa được tín chỉ của trung học và vừa được của
nhưng mà cái đó là các em thi được vào những lớp chuyên hay là được tuyển chọn ra?
Tùy theo cái điểm của các em vào những năm trước và có thể là có cô giáo, thầy giáo giới thiệu các em vào những cái chương trình đó.
Dạ. Và cái học trình của trường công và trường tư ở cấp 2, cấp 3 nó có khác biệt lắm không ạ?
Nó không khác biệt lắm là tại vì dù là trường tư họ cũng phải có cái accreditation của tiểu bang hoặc là của gọi là accreditation của chứng
được công nhận của cái tiểu bang đó.
Dạ. Dạ. Cho nên nó phải ít tối thiểu là phải
giống nhau.
Phải giống nhau như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư và thưa cô Kim Yến, là chương trình cũng đã gần hết giờ mà mình chưa có kịp trả lời những câu hỏi, nhưng mà để đã lỡ hứa rồi thì xin một câu hỏi thôi trước khi mình chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Có một bạn tên là Nguyễn Văn Vọng hỏi là bạn bị khuyết tật nặng đang học năm thứ tư ngành công nghệ thông tin. Thì bây giờ muốn hỏi thăm giáo sư Cường là có học bổng ở nào ở Đại học Mỹ dành cho sinh viên khuyết tật không?
Theo tôi biết thì không có những cái chương trình đặc biệt cho những người có khuyết tật.
Vâng,
tôi có điều nghiên cái vấn đề sáng này và thấy không có cái chương trình học bổng nào hết. Mà tôi có thể sai. Các bạn nên lên những đại học mà các bạn muốn thì đôi lúc có những cái chương trình đặc biệt như vậy. Nhưng mà tổng quát thì bên nước Mỹ vấn đề học bổng nó không có... có quyết định về cái vấn đề khuyết tật hay không.
Và là khả năng. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn và cô Kim Yến rất là nhiều đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình tối thứ hai tuần tới. Nhưng mà ngay sau đây chỉ vài phút nữa thôi, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình livestream với ca sĩ Nguyên Khang đến với studio của đài VOA. Chỉ 50 phút nữa thôi, xin mời quý vị và các bạn quay lại nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Vâng, xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới công bố lệnh cấm du hành đối với công dân các nước Triều Tiên, Venezuela và Chad, trong khi vẫn tiếp tục hạn chế du hành đối với công dân 6 nước được quy định trong sắc lệnh 13780. Lệnh cấm mới sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 đối với công dân Triều Tiên, Venezuela và Chad. Chính phủ Triều Tiên không hợp tác với Hoa Kỳ trong bất cứ vấn đề gì và không cung cấp tất cả thông tin đòi hỏi. Do đó, việc vào nước Mỹ, các công dân Triều Tiên trong tư cách là di dân hay không di dân đều bị ngưng lại. Chính phủ tại Venezuela không hợp tác trong việc kiểm chứng xem những công dân nước này có là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay an toàn công cộng hay không, cũng không chia sẻ thông tin về an toàn công cộng hay những thông tin có liên hệ đến khủng bố một cách thích ứng, và đã được đánh giá là không hoàn toàn hợp tác trong việc nhận những công dân nước này có lệnh trục xuất khỏi nước Mỹ. Do đó, việc vào nước Mỹ của một số giới chức chính phủ Venezuela và gia đình trực hệ trong tư cách không phải là di dân để làm ăn, buôn bán, du lịch và visa du lịch hay làm ăn đều bị ngưng lại. Tổng thống Trump nói, Chad được thêm vào danh sách dù rằng chính phủ nước này là một đối tác chống khủng bố quan trọng, nhưng vì chính phủ này không có khả năng trong lúc này chia sẻ thông tin về an toàn công cộng một cách thích hợp và những thông tin liên hệ đến khủng bố. Do đó, việc vào nước Mỹ của công dân Chad trong tư cách là di dân và không phải di dân để làm ăn buôn bán, du lịch và visa du lịch hay làm ăn đều bị ngưng lại. Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia vẫn còn nằm trong danh sách những nước chịu ảnh hưởng trong tuyên ngôn mới do Tổng thống công bố. Tuy nhiên, những hạn chế đối với công dân Sudan được dỡ bỏ. Công dân Iraq sẽ không bị cấm du hành vì có sự quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và chính phủ dân cử tại Iraq. Nêu lên vấn đề an ninh, Tổng thống Trump nói rõ là lý do ban hành những hạn chế du hành mới trong một Twitter làm cho nước Mỹ an toàn là ưu tiên một của tôi. Chúng ta sẽ không nhận vào đất nước của chúng ta những người chúng ta không thể kiểm tra an toàn được.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.